Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Khenchen Tangu Rinpoche, Đỗ Đình Đồng dịch, hay Shenton và Chanton. Hai cái thấy về tánh không. Luận về cái thấy như đã được trình bày ở chương 7 trong Tập Yếu Tri Kiến của Samgon Khonchun Lodro Thaye. Nguyên tác Tạng ngữ. Giảng luận Khenchen Tangu Rinpoche. Anh dịch Peter Roberts. Biên tập Clark Johnson. Việt dịch Đỗ Đình Đồng. Tangu Rinpoche. Tangu Rinpoche sinh ở Tây Tạng. Sau khi thoát khỏi Tây Tạng sang Ấn Độ, sư đã giúp thành lập chương trình giáo dục cho dòng truyền Kama Kagyu của Đức Kamapa thứ 16. Sư là thầy dạy các thun khu chính của dòng truyền như Sama Rinpoche, Shitu Rinpoche, Samgon Khomtun Rinpoche và Gyatsab Rinpoche. Sư cũng thành lập nhiều tự viện ở Nepal và Ấn Độ và dựng các trung tâm Phật giáo ở Viễn Đông, Đức, Anh, Hoa Kỳ và Canada. Sư được biết đến nhiều vì tài nhận lấy những đề tài khó và làm cho chúng trở thành có thể tiếp cận được cho người tu tập. Sư là tác giả một số sách bằng Tạng ngữ và Hoa ngữ, gồm hơn 30 quyển bằng Anh ngữ. Hiện tại sư cũng là một trong những vị thầy chính của Kamapa thứ 17. Cùng người dịch. Đã dịch, góp nhặt các đá, thiền sư Muzu, ba trụ thiền Philip Kaplu, vô tâm thiền Daisetti Suzuki, tiếng sáo thép Thiên Khi Như Huyễn, dạo bước vườn thiền Đỗ Đình Đồng, Milarepa Con Người Siêu Việt Rê Chung, gửi lại trần gian Chesun Milarepa, đạo ca Milarepa Chesun Milarepa, sáng tỏ tâm bình thường Thakpo Tashi Nam Gian, du dạ Tây Tạng giáo lý và tu tập Gama Sisi Chan, trung luận và hồi tranh luận Bồ Tát Long Thọ, tánh không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng Tangu Rinpoche. Đang dịch luận Phật tánh Uttara Tantra, Di Lặc và Vô Trước. Lời người dịch. Trong tập sách nhỏ này, Tangu Rinpoche trình bày một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng tánh không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, cả về giáo lý lẫn tu tập. Có thể nói đây là một kết hợp chặt chẽ của giáo lý và tu tập trong Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là trong dòng truyền Kama Kagyu. Lý thuyết và thực hành hỗ trợ cho nhau, tạo nên sự quân bình trong lý thuyết và thực hành của Phật giáo Tây Tạng. Tánh không ở đây khởi đầu từ chính Đức Phật, cụ thể là 16 cái không đã xuất hiện trong những lời dạy của Ngài trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa và cô động trong các giáo pháp vô ngã, bát chánh đạo và giáo lý duyên khởi của Ngài, bắt đầu với chánh kiến hay là cái thấy đúng của Phật Pháp. Các giáo lý này của Đức Phật là nguồn nước tinh khôi, thuần khiết, miên viễn, chảy lung linh trong tất cả các tông phái Phật giáo, đặc biệt là trong các truyền thống Rantong và Shenton của Phật giáo Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên, khi Đại sư Long Thọ Nagarjuna xuất hiện, như chính Đức Phật đã tiên tri, tánh không được phát huy đến tột đỉnh của nó với nhất thiết pháp không được Long Thọ trình bày dưới hình thức biện chứng pháp trong trung luận Mulama Diyama Kakarika với công thức bát bất lừng danh, và cùng với các luận khác của sư đã khai sáng một trường phái đại thừa có ảnh hưởng lớn nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ, với sự đóng góp của các sư khác như Thánh Thiên Ayadeva, Phật Hộ Buddha Balita, Nguyệt Xứng Chandrakirti. Tánh không được phát đại quang huy, về sau trở thành truyền thống Tran Tông trong Phật giáo Tây Tạng cho đến ngày nay. Rồi đến thế kỷ thứ tư của kỷ nguyên, với sự xuất hiện của một đại sư khác, Đại sư Vô Trước Asanga, cũng đã được Đức Phật tiên tri. Tánh không đã được nêu thêm là tính trong sáng quang minh hay Phật tánh như đã được trình bày trong luận Phật tánh, Tạng Uttara Tantra Sastra, cũng gọi là Luận Bảo Tánh, Phạn, Ratnakota Vibhaga của Đức Di Lặc và bốn luận khác do Vô Trước viết thành văn và luận giải, gọi là Năm Luận của Di Lặc, khiến cho tư tưởng tánh không trở thành tư tưởng chân không diệu hữu trong tư tưởng Đại Thừa, Mahayana và Kim Cương Thừa, Vajrayana của Phật giáo. Cùng với một số luận khác như Luận Du Già Sư Địa, Yoga Charabhumi Sara, vân vân. Đại sư Vô Trước đã khai sáng trường phái Đại Thừa Du Già Hành Tông, Yogacara, và khi truyền sang Tây Tạng, được các luận sư Tây Tạng như Samgon Khomtun luận giải trong Tập Yếu Tri Kiến, Sebia Kun Khyab Mezot, và được truyền trao trong trường phái Trung Đạo Sen Tông ở Tây Tạng cho đến ngày nay. Trong tập sách này, Trangu Rinpoche đã dựa trên chương 7 của Tập Yếu Tri Kiến của Samgon Khomtun, một trong những luận sư danh tiếng nhất của Phật giáo Tây Tạng ở thế kỷ 19, để trình bày các cái thấy về tánh không theo hai truyền thống Ranh Tông và Sen Tông thuộc trường phái Trung Đạo của Phật giáo Tây Tạng. Đây là một tài liệu quý cho những ai muốn có cái nhìn giản dị, trong sáng về giáo lý và tu tập, nhất là với các pháp môn quán tưởng Di Đàm, Bổn Tôn, Đại Thủ Ấn, Mahamudra và Đại Hoàng Thiện, Dzogchen, trong các truyền thừa chính của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Bản dịch tiếng Việt này được chúng tôi thực hiện từ bản tiếng Anh Sen Tông và Ranh Tông, To Feel of Emptiness, Sen Tông and Ranh Tông, Hai Cái Thấy Về Tánh Không, do Peter Roberts thông dịch những bài nói của Trangu Rinpoche ban cho tại Trangu House ở Oxford, London, Anh Quốc vào năm 1995, được Clark Johnson biên tập, chú thích và giới thiệu, và nhà Namo Buddha Publications xuất bản ở Colorado, Hoa Kỳ vào năm 2009. Dù đã cố gắng nhiều, nhưng chắc vẫn còn sai sót. Xin độc giả trọng lượng chỉ bảo cho. Đa tạ. Friedrich, hè 2013, Đỗ Đình Đồng. Lời người biên tập. Trong bản văn này, Trangu Rinpoche đã lấy một đề tài rất phức tạp và cung cấp một miêu tả rõ ràng và toàn diện về các chủ trương của bốn trường phái chính của Phật giáo và hai cách nhìn chủ yếu về tánh không. Trangu Rinpoche đặt căn bản của tập sách này trên một phân đoạn của một tác phẩm nổi tiếng của Samgon Khomtun, Bách Khoa Tri Kiến, Encyclopedia of Knowledge, về cái thấy. Không thể nào đưa ra được một tóm lược về đề tài này hay hơn sự tóm lược của Rinpoche. Vì vậy, lời nói đầu này sẽ trình bày một vài tin tức về bối cảnh mà Rinpoche đã không thể bao gồm trong tập sách đặc biệt này. Biết một chút lịch sử về sự phát triển của Phật giáo sẽ giúp chúng ta hiểu Sen Tông và Ranh Tông. Trong khi Đức Phật giảng dạy vào thế kỷ thứ tư trước kỷ nguyên, Ngài đã có hàng chục ngàn người theo học, và khi Ngài dạy các giáo lý ấy thì được những người tu tập đã phát triển cao độ, gọi là A-la-hán nhớ thuộc lòng. Sự truyền đạt những giáo lý từ thầy sang trò qua ghi nhớ bằng ký ức đã là một nghệ thuật được thực hành tốt ở Ấn Độ, và chúng ta thấy rằng sự chính xác của những giáo lý này thực vĩ đại hơn. Ví dụ, sự lưu truyền của thần thoại Hy Lạp rất nhiều. Các thần thoại thường được truyền lại bởi những người thường, và khi được kể đi kể lại, chúng thay đổi và biến dạng, nhiều như những tin nhắn trong trò chơi điện thoại của trẻ em. Những lời dạy tôn giáo ở Ấn Độ đã không bị thay đổi nhiều bởi vì chúng được truyền bởi những tăng nhân được huấn luyện đặc biệt về các kỹ thuật ghi nhớ tin rằng thay đổi ngay cả một chữ của Đức Phật cũng là một trọng tội. Khi những lời dạy của Đức Phật đầu tiên được viết xuống vào thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên chúng ta, chúng được kết tập thành 80 quyển đầy đủ chi tiết, được gọi là Kinh, Sutra. Những lời dạy này trở thành phần trọng yếu nhất của thừa nền tảng. Anh, The Foundation Vehicle, Phạn, Hinayana, Hán, Tiểu Thừa, và trong tập sách này được gọi là cuộc chuyển bánh xe Pháp thứ nhất. Khi nghiên cứu giáo lý nền tảng, đối với chúng tôi, dường như thấy rất ít tranh luận xuất hiện giữa những người tu tập theo thừa nền tảng. Thí dụ, như tranh luận một người tu tập đã đắc quả A-la-hán có thể rơi trở lại hàng phàm phu hay không. Bản văn này miêu tả trường phái nền tảng nổi bật, trường phái Tỳ Bà Sa, Phạn, Vaibhashika, Anh, Re-Imposition, Quảng Diễn, và những người theo kinh lượng bộ hay trường phái Sutrantika. Vào thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên có một số thay đổi lớn trong Phật giáo ở Ấn Độ. Trước hết, các kinh và luận đã được viết xuống nên công tác chính của ghi nhớ bằng ký ức và sự lưu truyền các kinh đã được thay thế bằng các lớp học ở tự viện. Ở đó các học giả vĩ đại đã xiển dương giáo lý Phật giáo và người học bắt đầu nghiên cứu các bản văn, ghi chú, nhận thuyết giảng và tranh luận những điểm trọng yếu. Nalanda, một trong những học viện cao đẳng, đã có học sinh từ Ấn Độ, Trung Hoa, Kashmir và Tây Tạng đến học và tranh luận triết học Ấn Độ giáo, Phật giáo nền tảng, các triết lý mới của Trung Đạo, cũng như các môn học kỹ thuật như biện chứng pháp, ngữ pháp và luận lý học Ấn Độ. Chúng ta cũng biết rằng bên ngoài những tự viện này có nhiều hành giả yoga cả nam lẫn nữ, không nghiên cứu các bản văn mà chỉ phát triển sự tu tập tâm linh của họ bằng cách tu tập thiền định và dấn thân tu tập các phép tu mật giáo. Thế kỷ thứ nhất cũng đã sản sinh ra một học giả và hành giả phi thường, Long Thọ Nagasuna, người đã được công nhận là người sáng lập trường phái Trung Đạo. Người ta nói rằng Long Thọ đã đến Long Cung mang về các giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa. Những giáo lý Bát Nhã này chủ yếu là về chủ đề tánh không và Long Thọ đã viết một số luận giải quan trọng về mặt luận lý, chỉ ra rằng cái ngã của chúng ta và của những hiện tượng ngoại giới mà tất cả chúng ta tin là kiên cố và có thật thì thực ra không gì khác hơn là những ảo ảnh do tâm tạo ra. Đặc biệt, Long Thọ đã viết một loạt những luận giải về tánh không, dùng suy luận hợp lý, Tangu, Rinpoche cho một số thí dụ minh họa những điều ấy như bàn tay là một vật có thật kiên cố hay là một khái niệm của tâm. Các luận giải này không những chỉ là những thảo luận triết học về các hiện tượng là kiên cố và có thật, mà chúng còn trở thành quan trọng để hướng dẫn một Bồ Tát hành trì hướng về giác ngộ. Thí dụ trong cuốn Bồ Tát Đạo, The Way of the Bodhisattva, một luận giải xuất sắc về cách hành xử của người Phật giáo. Tánh không của các pháp, hiện tượng được ám chỉ như là căn bản cho sự cam kết trong nhiều cách hành xử giác ngộ. Tại sao nhận thức rằng cây, đá và con người ở bên ngoài chúng ta không có thực tại khách quan là quan trọng? Câu trả lời nằm trong sự kiện là nếu tất cả các hiện tượng bên ngoài và các kinh nghiệm đều là có thật và kiên cố thì rất dễ trở nên bị dính mắc vào chúng. Vì sự dính mắc vào những khoái lạc bên ngoài và tình thế gây nên đau khổ thì từ bỏ luân hồi và đạt giải thoát trở nên khó hơn. Có lần một lạc ma cao cấp hỏi tôi, anh biết việc làm của một Rinpoche, lạc ma cao cấp, là một việc làm chán lắm. Ngày đêm người ta đến với tất cả những vấn đề của họ, những xao xuyến, những ý nghĩ phiền não của họ và mong chúng tôi giải quyết tất cả cho họ. Nhưng khi anh gặp các Rinpoche, họ đầy khôi hài thiện chí và không có vẻ quan tâm đến gánh nặng to lớn này. Lý do họ đầy hoan hỷ là vì họ giác ngộ tánh không của sinh tử và chính tánh không này cho phép họ tiếp tục thấy cái vẻ khôi hài của tình thế. Các bậc sư vĩ đại của Ấn Độ có thể chứng minh rằng những hiện tượng ngoại giới quả thực là không và ngay cả ngày nay chúng ta cũng biết rằng các hiện tượng bên ngoài, sự thật toàn thể như chúng ta biết chỉ là hàng triệu sự kết hợp của 92 nguyên tố, elements, mà chúng ta gọi là nguyên tử, atoms. Như khi các nhà khoa học khảo sát các nguyên tử một cách chi tiết, họ thấy rằng chúng không phải là kiên cố, mà là những làn sóng năng lực phức hợp, tương liên theo các định luật nghịch lý của vật lý lượng tử. Dĩ nhiên, vào thế kỷ thứ nhất không có kính hiển vi điện tử hay thiết bị đánh vỡ nguyên tử. Vì thế các bậc sư này dựa vào sự quan sát thế giới chung quanh họ và nội quan thâm sâu của tâm họ trong thiền định, cũng như những lời dạy của Đức Phật. Long Thọ đã viết một số luận giải trình bày một cách có hệ thống biện luận rằng chúng ta và tất cả những hiện tượng ngoại giới mà chúng ta tin là kiên cố và có thật thì đều giống như những ảo ảnh do tâm chúng ta tạo ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa và những bài viết của Long Thọ trở thành nền móng của trường phái triết học chính thứ ba của triết học Phật giáo, trường phái Trung Đạo, và sự nhấn mạnh vào tánh không này đã được biết đến như là cuộc chuyển bánh xe pháp thứ hai. Mấy thế kỷ sau, vào thế kỷ thứ tư của kỷ nguyên, một cuộc phát triển lớn khác được quy cho hai anh em vô trước, Asanga và Thế Thân, Vasubandhu đã xảy ra trong Phật giáo. Vua trước đã đi ẩn tu trong cô tịch để tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình về Pháp, Dhamma từ Đức Di Lặc. Sau 12 năm tu tập khó nhọc, vua trước đã tẩy sạch những chướng ngại của tâm mình và phát triển bi tâm tức thời vĩ đại, đến độ sư đã thực sự có thể đối diện với Phật Di Lặc và thọ nhận giáo lý từ Ngài. Vua trước đã viết những giáo lý này xuống cùng với những lời luận giải và chúng đã được bảo trì cho đến ngày nay như là năm tác phẩm của Di Lặc, Di Lặc Ngũ Luận. Một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong năm tác phẩm này là Ratna Gotta Vibhaga, như nó được biết trong tiếng Phạn, Luận Bảo Tánh, hay Uttara Tantra Sastra, như nó được biết trong tiếng Tây Tạng, Luận Phật Tánh. Uttara Tantra, Luận Phật Tánh, là một giải thích về Phật tánh. Phạn Tathagata Gappa là một phẩm tính mà tất cả chúng sinh đều sở hữu, cho phép họ đạt giác ngộ. Nói một cách đơn giản là Uttara Tantra, Luận Phật Tánh, tuyên bố rằng Phật tánh thì thường hằng, nhuần khắp tất cả và vĩnh viễn. Tuyên bố này về căn bản mâu thuẫn với các giáo lý của Long Thọ, chủ trương rằng không có gì thường hằng hay vĩnh viễn. Như sẽ được giải thích rất chi tiết trong luận giải của Trangu Rinpoche, chúng ta có thể nghĩ đến tánh không của các pháp được vô trước đề nghị thêm vào, như là có phẩm chất trong sáng hay quang minh. Để đơn giản, điều này có nghĩa là tánh không không phải là chân không, vacuum, hay trống rỗng như chúng ta tưởng tượng, như là không gian trống rỗng, có khả năng cho sự vật xảy ra trong đó và có tri giác. Một minh họa đơn giản là nếu chúng ta cẩn thận khảo nghiệm tâm mình trong thiền định, chúng ta thấy rằng nó không là một cái gì có bản chất. Những ý nghĩ của chúng ta không từ đâu đến, chúng không trụ ở bất cứ chỗ nào và không đi về đâu. Nói cách khác, chúng không có thực chất nào, mà chỉ có một dòng tỉnh giác luôn luôn ở đó mà chúng ta có thể gọi là tính trong sáng hay hình thái tri giác của tâm. Tính trong sáng quang minh này, như trong bản văn gọi nó, ở đó trong lúc chúng ta thức, trong khi chúng ta ngủ, khi chúng ta nằm mộng, và nó đã thực sự ở đó trong những đời trước của chúng ta. Những giáo lý của vô trước và thế thân về Phật tánh và tính quang minh đã trở thành những gì bây giờ gọi là cuộc chuyển pháp luân thứ ba. Vào thời của vô trước và thế thân cũng phát triển một trường phái lớn thứ tư của Phật giáo, gọi là trường phái duy thức, Anh, My Only. Trường phái này chủ trương rằng mọi sự vật hiện tượng ngoại giới và ý nghĩ và tình cảm bên trong căn bản là do tâm tạo. Khó mà tin rằng mọi sự vật đều do tâm tạo ra và vị trí của chúng được miêu tả rất chi tiết trong luận giải của Trangu Rinpoche trong Phân biệt thức và trí. Distinguishing consciousness from wisdom. Trẻ con học nói một cách nhanh chóng và sẵn sàng bất kể ngôn ngữ gì chúng đang học. Sau khi được bảo rằng vật đó là, ví dụ, cái ghế, chúng tự động nhận ra cái ghế, dù nó ba chân hay bốn chân, là dùng để ngồi hay chỉ để trang trí, làm bằng gỗ hay bằng đá, dù có chỗ tựa hay không, dù nó dành cho một tù nhân hay một ông vua, và vân vân. Một đứa trẻ 3 hay 4 tuổi có thể làm như vậy đối với đàn ông, đàn bà, cái thuyền, ngôi nhà, hòn núi và vân vân. Trong khi cái máy vi tính, computer, tinh vi nhất hay khoa ngôn ngữ học không thể giải thích được việc ấy xảy ra như thế nào. Những nhà duy thức đề nghị rằng điều này khả hữu bởi vì đứa trẻ không phải chỉ đơn giản là một tờ giấy trắng, tabula rasa, mà nhiều đời nhiều kiếp trước kia trong đó đã có sự tương tác với những đối tượng này. Vì thế đứa bé có khái niệm về nhiều đối tượng chứa sẵn trong thức hàm tạng thứ 8. Lấy một thí dụ khác, tâm quan trọng như thế nào khi chúng ta nằm mộng? Làm thí dụ, trong lúc chúng ta đang mộng, các thức cảm nhận bị đóng lại và thức thứ 7 mà nó là cái ngã bắt đầu nhận tin tức, nhận thức từ hàm tạng thức và dữ kiện đưa vào này rất sinh động đến độ chúng ta tin rằng nó đang thực sự xảy ra với chúng ta, dù cho chúng ta có thể đang mộng rằng chúng ta đang làm một điều gì đó kỳ diệu phi thường, như là đang bay, chẳng hạn. Suốt qua giấc mộng, chúng ta có một phần tâm của chúng ta. Nó là một ý thức, một cái ngã hay cái ta. Nó đang nhận thức những gì đang xảy ra, và cũng phải có một phần khác của tâm chúng ta đang tạo ra giấc mộng. Đôi khi hai nhiệm vụ này của tâm hoàn toàn tách rời nhau, vì thế chúng ta thực sự không biết giấc mộng sẽ hóa ra như thế nào. Và vào những lúc khác, hai nhiệm vụ này hòa lẫn với nhau, và chúng ta hoặc là biết những gì đang xảy ra trong giấc mộng, hoặc là có khả năng biến đổi nguyên bản hay kết quả của giấc mộng. Cái thấy của duy thức là khi chúng ta thức, tin tức cảm nhận bên ngoài rất sống động đến độ chúng ta tin rằng nó là có thật. Và cách chúng ta giải thích những gì đang xảy ra với chúng ta đặt căn bản trên những gì chứa trong thức hàm tàng, thức thứ 8 của chúng ta, Alaya thức. Khan Runyons đã làm một cuộc nghiên cứu thận trọng về trường phái duy thức và cho thấy rằng có nhiều quan niệm sai lầm về trường phái này. Thứ nhất, cái tên duy thức đúng là chỉ ra trường phái này chủ trương rằng mọi sự vật chúng ta nhận thức ở bên ngoài chúng ta sự thực là đặt căn bản trên tâm chúng ta. Nêu một thí dụ khá thô thiển, khi chúng ta dắt chó ra ngoài, chúng ta thấy và hiểu đây là mùa hè bởi vì có hoa nhiều màu rực rỡ và thời tiết ấm áp. Nhưng chúng ta không thể bảo ai đã ở trên đường ngay cả chỉ nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Tuy nhiên, con chó của chúng ta chỉ thấy những cái bóng màu xám, không nhận thức về mùa, chỉ ngửi mùi, mà biết được những con chó nào đã ở đó, chúng đã ở đó bao lâu và đã đi đâu. Rõ ràng con chó của chúng ta cũng đi theo qua cùng một cảnh vật ấy, có một thực tại hoàn toàn khác hẳn thực tại của chúng ta. Đặt căn bản trên nghiệp của con chó, cách nhận thức, những sở thích và những khái niệm hóa. Theo Runyons, trong tập The Center of the Sunless Sky, trung tâm bầu trời sáng ánh dương quang, hàm súc của ông, ngoài các bản văn của vô trước và thế thân, không có sự hiện hữu của những bản văn của trường phái thứ tư duy thức này. Vì thế, ông đề nghị rằng nên gọi trường phái này là trường phái quảng hạnh, The School of Wise Conduct, và trường phái trung đạo là trường phái thâm kiến, The School of Profound View, thì thích hợp hơn. Điều này giúp ích bởi vì về sau trong lịch sử, những người Tây Tạng chủ trương các giáo lý của Long Thọ và cuộc chuyển Pháp Luân thứ hai, trường phái Ran Tông, thường hay bác bỏ quan điểm Shen Tông bằng cách nói rằng Shen Tông chỉ là duy thức, nghĩa là một cái thấy không đúng của trường phái duy thức. Vào thế kỷ thứ 13 của kỷ nguyên chúng ta, những học viện cao đẳng lớn của miền Bắc Ấn Độ bị các đội quân Hồi giáo xâm lăng tấn công và thiêu rụi đến tận nền. Phật giáo biến mất nhanh chóng khỏi bản xứ của nó, Ấn Độ, và những gì chúng ta biết về các cuộc chuyển luân thứ nhì và thứ ba đã bị mất hẳn nếu không có những người hành hương tôn giáo của Ấn Độ và Trung Hoa đến Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 13 và mang về một số lượng to lớn các bản văn tôn giáo. Vào thời gian này, người Tây Tạng đã xây những tự viện nhỏ và lớn chứa những tăng nhân tu học Phật giáo và đã thực sự bắt đầu viết những luận giải riêng của họ về những lời dạy của Đức Phật. Trong thời gian này, các giáo lý của Long Thọ được phân tích và dạy một cách rộng rãi, cùng với nhiều giáo lý duy thức. Sự tu tập thiền định thực sự cũng thịnh phát vào thời gian này, nhưng không đặt căn bản trên giáo lý của các kinh Sutra, mà trên các mật điển Tantra. Đây vẫn là xu hướng ở các tự viện Tây Tạng. Vì thế, khi các tăng nhân đến tuổi học đại học, họ xin vào trường cao đẳng của tự viện hay Sera, và ở đó họ thường dùng 12 giờ một ngày để làm việc học hàn lâm và học thuộc những đại luận như các luận thư của Long Thọ và Nguyệt Xứng, Chandrakirti, trong khi tu tập chút ít ngoài những sadhana yêu cầu trong ngày. Chỉ sau khi họ đã hoàn tất 5 hay 7 hay 12 năm của Sera thì họ bắt đầu thiền định nghiêm túc đặt căn bản trên các mật điển trong ẩn tu với thời gian tương đương 3 năm. Hu Kham, trong tác phẩm tiên phong của bà về Shen Tông, The Buddha Within, Đức Phật bên trong, tạo nên một trường hợp bức bách rằng khi Phật giáo được đưa vào Tây Tạng đầu tiên vào thế kỷ thứ 7, lần chuyển luân thứ nhì được các học giả của các trường cao đẳng của tự viện đưa ra đã được chấp thuận đúng là củng cố vị trí của Ran Tông. Trong khi các giáo lý duy thức của lần chuyển luân thứ ba dường như đã ở vị thế kém hơn. Tuy nhiên, khi đến với thiền định và sự tu tập tâm linh thực sự, các phương pháp và bản văn mật điển và những chỉ dẫn truyền miệng được xếp ngang hàng với lần chuyển luân thứ ba và các giáo lý Shen Tông được tu tập rốt ráo. Thí dụ, Naropa, một đại học giả Trung Quán, đã bỏ địa vị cao ở trường cao đẳng của tu viện Nalanda để tu học dưới bậc thành tựu huyền bí Tilopa sống trong rừng. Đại học giả Kadamba là Atisha đã đuổi bậc thành tựu Maitreya ra khỏi tu viện của ông vì tu tập các phép tu mật điển. Và rồi sau đó Atisha đã thực sự đi thọ giáo Maitreya là bậc thành tựu. Maitreya đã tìm thấy Uttara Tantra, luận Phật tánh, với luận giải của vô trước trong một kẻ nứt trong một tháp miếu Stupa vào thế kỷ thứ 11 ở Ấn Độ. Như vậy ở Tây Tạng, người ta có cái thấy của Rantong được sự nghiên cứu Hàn Lâm trình bày đặt căn bản trên các giáo lý của lần chuyển luân thứ hai, và cái thấy của Sen Tông đặt căn bản trên các giáo lý của lần chuyển luân thứ ba, hậu thuẫn cho những phép tu tập kim cương thừa, Vajrayana và thiền định mật điển. Cũng vào thế kỷ thứ 13 ở Tây Tạng, một người đáng chú ý, Dongpopa, đã sinh ra không những chỉ nghiên cứu các bản văn trung đạo truyền thống mà còn tu tập quảng đại mật điển Kalachakra, thời luân và sáu yoga. Người ta nói rằng khi tu tập phép tu quảng đại này, ông đã đến Shambhala gặp nhà vua của Shambhala, Kankin, và trở về với những nội kiến mới trong các giáo lý Phật giáo. Trong khi xây tòa tháp lớn nhất ở Tây Tạng vào năm 1313, ông đã phát triển đầy đủ tri kiến của mình và bắt đầu viết tác phẩm lớn Giáo pháp trên núi, Mountain Doctrine. Trong Giáo pháp trên núi, Dongpopa không những bao gồm một số lớn những trích dẫn từ các kinh mà còn trích dẫn nhiều các mật điển và những luận giải về các mật điển ấy. Ông tuyên bố rằng phương pháp tiếp cận của trung đạo truyền thống gói gọn trong chữ Rantong, không tự, là không đúng và nên nhìn thực tại theo một phương pháp tiếp cận mới mà ông gói ghém trong chữ Sen Tông, không tha. Ông biện luận rằng Đức Phật đã tiên tri sự xuất hiện của Long Thọ và Vô Trước trong vị lai, và rõ ràng Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Di Lặc có thẩm quyền như nhau. Do đó, người ta không thể nói rằng các tác phẩm của Long Thọ là quyết định và của Vô Trước là tạm thời. Vì thế, Uttara Tantra Sata, luận Phật tánh, nói rằng Phật tánh thấm nhuận tất cả và thường hằng, nên chấp nhận giá trị danh nghĩa và không nên xem nhẹ đối với một giáo pháp bị nhầm lẫn là tạm thời. Stearns, trong quyển Buddha from Dongpopa, Phật theo Dongpopa của ông, để giới thiệu tập sách Anh ngữ đầu tiên bàn về vị trí hay gây tranh luận của Dongpopa trong dòng truyền Sen Tông. Ông đã theo dấu vết ảnh hưởng của Dongpopa đối với Longchenpa thuộc dòng Nyingma và Kamapa thứ ba, Ranjung Dose thuộc dòng Kagyu, đã viết phân biệt thức và trí và về Phật tánh để giải thích cái thấy của Sen Tông. Hu Kham, trong quyển The Buddha Within, Đức Phật bên trong tuyên bố rằng sự phân biệt giữa không tự Rantong và không tha Sen Tông không chỉ và thực ra cũng không phải chủ yếu là vì lợi ích hàn lâm. Nó ám chỉ những phần tương xứng sâu xa cho hành giả Phật giáo, chạm đến toàn bộ thái độ của y đối với chính mình, thế giới, vị đạo sư và những người khác, với con đường và trên hết là sự tu tập thiền định. Những ám chỉ cho người ta tu tập Phật giáo như thế nào là gì? Lấy một thí dụ đơn giản, vị trí của Rantong là Phật tánh giống như hạt giống phải gieo và nuôi dưỡng để phát triển thành giác ngộ bùng lên trọn vẹn. Ở vị trí của Sen Tông thì Phật tánh đã phát triển đầy đủ và người ta phải loại bỏ những ô nhiễm thêm vào từ bên ngoài hay những cảm xúc phiền não che phủ nó. Vì thế toàn bộ con đường làm cách nào chúng ta thực sự đạt đến giác ngộ có thể là kỹ thuật nuôi dưỡng hạt giống giác ngộ, hay nó có thể là con đường gỡ bỏ những ô nhiễm đang che giấu sự giác ngộ mà nó đã nở hoa trọn vẹn. Có lần Thanggu Rinpoche đã kể chuyện khi sư còn trẻ và đang kịch liệt nghiên cứu tánh không, sư nghĩ rằng mình không cần cúng dường các bậc hộ trì. Sự việc đã không xảy ra tốt đẹp với sư, và khi sư bắt đầu cúng dường theo sự gợi ý của thầy sư, sự việc bắt đầu trở nên tốt hơn. Sư dùng thí dụ này để chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nghĩ mọi sự vật chỉ là tánh không, như Rantong gợi ý, mà còn phải quan tâm tính trong sáng quang minh của tánh không, như Sen Tông đề nghị. Nếu chúng ta đang dùng các kỹ thuật của kim cương thừa như là phép tu thần linh để đạt giác ngộ, thì câu hỏi trở thành các thần chỉ là những tạo tác của tâm như Rantong gợi ý, hay có phải họ có thật và là phần của thực tại tối hậu như Dongpopa gợi ý trong Sen Tông. Chúng ta tin vào những gì câu trả lời cho câu hỏi ấy là có tầm quan trọng sâu xa trong cách chúng ta thực sự thực hiện sự tu tập tâm linh của mình. Vì lý do này, chúng ta rất may mắn được bản văn có giá trị này cống hiến một tổng quan không thiên lệch và có thể hiểu được về đề tài này. Clark Johnson, Boulder, Colorado. Lời tựa của Khama Lodro Choipen. Khi đến với triết học Phật giáo, đặc biệt là Rantong và Shentong, nhiều người học có những phản ứng khá thích thú. Một vài người cảm thấy sợ rằng họ sẽ không thể hiểu được và như thế có thể ngay cả không muốn bắt đầu nghiên cứu và chiêm nghiệm. Một vài người có thể muốn biết làm sao điều đó có thể giúp họ tu tập và tốt hơn là chỉ ngồi và thiền định. Đối với những người khác, quan điểm này hay quan điểm kia khiến họ thích thú hay kích động và họ bị phiền não. Vì bị dính mắc vào cái thấy do sở thích của mình, họ nghĩ rằng Rantong phải là cái tối hậu và Shentong chỉ là giáo lý tạm thời và nhúm màu chấp trước. Hay Shentong dạy trung đạo chân chính và vĩ đại, còn Rantong chỉ là chân lý thiên lịch. Thường khi bạn không thể trách ai vì có phản ứng như vậy, nếu bạn đọc nhiều sách Phật giáo, bạn sẽ sớm bất chợt gặp phải những lời nói mà bề ngoài hỗ trợ hay ngay cả khuyến khích bất cứ phản ứng nào trong những phản ứng này. Nhưng tất cả những cái đó đều bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều có những khuynh hướng và khả năng khác nhau và nên tu tập pháp môn nào thích hợp nhất với bản tánh của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên bác bỏ bất cứ giáo lý nào trong những lời dạy khác của Đức Phật vì sợ hãi, vô minh hay chấp trước. Đức Phật đã dạy những cái thấy mà về sau được gọi là Rantong và Shentong, vì lý do đơn giản mà chiêm nghiệm và hiểu được chúng có thể giúp chúng ta trong tu tập thiền định. Nếu chúng ta có những quan niệm sai lầm về bản tánh của thực tại, chúng ta sẽ không thể tiến bộ trong thiền định. Vì thế, điều quan trọng là chiêm nghiệm cả cái thấy của Rantong lẫn cái thấy của Shentong. Và bất chấp danh tiếng đáng gờm của chúng, Rantong và Shentong là điều mà chúng ta có thể chiêm nghiệm và hiểu được. Trong những trang sau đây, Khenchen Tangu Rinpoche miêu tả ý nghĩa và tầm quan trọng của cả hai cái thấy này bằng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng. Bất cứ khi nào Rinpoche thảo luận về Rantong và Shentong, sư đều nhấn mạnh cả hai đều quan trọng như thế nào. Cả hai đều dạy về bản tánh tối hậu của thực tại. Cái thấy của Rantong nhấn mạnh tánh không của tất cả các hiện tượng. Như thế chúng ta không bị dính mắc vào sự vật là kiên cố và có thật. Cái thấy của Shentong nhấn mạnh tánh giác trong sáng, vốn đầy đủ các phẩm tính và tiềm năng. Như thế chúng ta không nghĩ rằng chân tánh chỉ là cái hư không. Dù trong lời nói, hai cái thấy này nghe như những cái khác nhau, trong thực tại chúng không thể tách rời nhau. Bản tánh trong sáng của tâm không phải là một cái gì kiên cố mà chúng ta có thể tìm thấy hay minh xác được. Nhưng nó không phải chỉ là một cái không tĩnh vật, không có cái gì cả. Đây là những gì chúng ta gọi là sự hợp nhất của tánh giác và tánh không. Sự hợp nhất của tính trong sáng và tánh không. Bằng nghiên cứu tánh không và các cái thấy của Rantong và Shentong, chúng ta có thể đến chỗ hiểu được lý do tại sao bản tánh của tâm là cách nó tồn tại và phát triển sự chắc chắn nơi nó. Mặc dù đây chỉ là cái hiểu và sự chắc chắn có tính cách khái niệm, nó sẽ giúp chúng ta trong tu tập thiền định. Dù cho chúng ta đang thiền định về thần thủ hộ, chi đam, bổn tôn hay tu tập đại thủ ấn, Mahamudra hay Đại Hoàn Thiện, Dzogchen. Chúng ta cần biết tại sao chúng ta thiền định và tại sao thiền định có thể làm được. Rồi khi có kinh nghiệm trong tu tập, chúng ta có thể nhớ lại. Ồ, đây là những gì họ muốn nói khi họ nói tâm là tánh không. Đó là những gì họ muốn nói qua tính trong sáng hay tính quang minh. Chúng ta sẽ có thể nhận ra các dấu hiệu tiến bộ tốt hơn đối với chúng là gì, và có khả năng tốt hơn thấy thấu suốt bất cứ kinh nghiệm lừa gạt tạm thời nào có thể xảy ra. Đây là lý do tại sao đối với chúng ta, đọc và chiêm nghiệm những tập sách như tập sách này là quan trọng. Trên hết, chúng ta phải luôn luôn nhớ vận may tốt đẹp của mình được sống làm người bây giờ vào thời mà Khenchen Tangu Rinpoche và nhiều bậc thầy khác đang cống hiến chúng ta những giáo lý quý báu này và chúng được làm cho khả dụng trong những ngôn ngữ chúng ta có thể hiểu được. Rinpoche đã dùng nhiều thập niên du hành trên địa cầu này và giải thích cái thấy và cách thiền định vì ước mong đơn giản giúp tất cả chúng ta đạt được hạnh phúc bền vững và lâu dài. chúng ta nợ Rinpoche ân huệ lớn vì lòng từ ái này. Nhưng để mang những giáo lý này đến cho chúng ta, nó cần nhiều hơn là những nỗ lực đơn độc của Rinpoche. Nó cũng nhận lấy sự làm việc khó nhọc và cần mẫn của những học viên sùng mộ. Hơn 30 năm qua, Clark Johnson đã dùng tất cả thời gian không phải làm việc của mình để làm việc trợ giúp các dự án của Rinpoche và các giáo lý của sư. Phần lớn đó là vì những nỗ lực không mệt mỏi của ông, nên nhiều giáo lý của Rinpoche bây giờ khả dụng bằng tiếng Anh. Tập sách này chỉ có thể được xuất bản là nhờ sự khởi đầu và cần mẫn của ông. Vì vậy tôi cảm ơn ông vì tất cả sự phục vụ của ông. Tôi cũng cảm ơn cô Carol Lamage vì lòng sùng mộ và thiện chí đọc bản in thử và hiểu đính bản thảo. Đây là một sự trợ giúp rất cần thiết vậy. Rinpoche nói rằng, khi chúng tôi gọi một giáo lý là thâm sâu, những gì chúng tôi muốn nói là hữu ích. Tôi thành thật hy vọng rằng bạn tìm thấy những lời dạy trong tập sách này hữu ích, không chỉ trong tu tập pháp của bạn, mà còn cả trong cách thấy sự vật xảy ra như thế nào trong đời sống hàng ngày của bạn. Tôi nguyện rằng bất cứ một nỗ lực nào, dù nhỏ bé khi đi vào trong tập sách này, cũng giúp cho những lời dạy của Rinpoche đem lại hạnh phúc cho bạn bây giờ và trong tương lai. Mong niềm vui và điều tốt đầy khắp thế gian này. Sramanera Kama Lodro Chönfen, Bodhanath, Nepal, tháng 2 năm 2008.